Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật 19 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Hôn nhân có phải là một ơn gọi không? Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ nói về đề tài Hành hương trong các thế kỷ mới đây và một nền thần học hành hương. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng giáo sĩ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội gọi tắt là MIC tiếp tục dấn thân phục vụ người nghèo. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 18 tháng 2 dành cho 40 thành viên tổng tu nghị của dòng do Thánh Stanislaw Papczyski, người Ba Lan sáng lập hồi thế kỷ thứ 17. Và được Đức Thánh Cha Francisco tôn phong hiển thánh ngày 5 tháng 6 năm ngoái ở Roma. Dòng MIC hiện có 456 tu sĩ phục vụ tại 61 nhà ở nhiều quốc gia. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ trung thành với đoàn sủng của Thánh Stanislaw Papczynski, vị sáng lập, và đồng thời nói rằng, chứng tá Kitô cũng đòi anh em dấn thân với và cho người nghèo. Sự dấn thân này vốn là đặc điểm của dòng anh em ngay từ ban đầu. Tôi khích lệ anh em hãy duy trì sinh động truyền thống phục vụ những người nghèo và khiêm hạ, qua việc loan báo tin mừng với ngôn ngữ dễ hiểu đối với họ và với những hoạt động từ bi bác ái, cầu nguyện cho những người quá cố. Đức Thánh Cha nhận xét rằng thách đố lớn về việc hội nhập văn hóa ngày nay đòi anh em loan báo tin mừng bằng những ngôn ngữ và cách thức dễ hiểu đối với con người thời đại, đang ở trong những tiến trình biến đổi mau lẹ về mặt xã hội và văn hóa. Dòng anh em vốn hãnh diện vì có lịch sử dài, được viết lên bằng những chứng nhân can đảm của Chúa Kitô và của tin mừng. Theo đường hướng ấy, anh em ngày nay được kêu gọi tiến bước với lòng nhiệt thành được đổi mới để dấn thân trên những con đường tông đồ và những biên cương truyền giáo với tinh thần tự do của các ngôn sứ và sự phân định khôn ngoan, cộng tác chặt chẽ với các giám mục và các thành phần khác trong cộng đồng giáo hội.
Roma, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, khẳng định rằng các giám mục địa phương không thể chủ quan tái giải thích giáo huấn của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Kreis điện báo ở Đức và được một số mạng thông tin công giáo truyền đi hôm 17 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Müller cho biết Ngài thường không phê bình các sách báo của các giám mục, nhưng Đức Hồng Y nhận định rằng, tôi không nghĩ là điều đặc biệt có lợi cho giáo hội nếu mọi giám mục bình luận về các văn kiện của Đức Giáo Hoàng để giải thích mình hiểu văn kiện ấy thế nào theo chủ quan. Trong những tuần lễ gần đây, Hội đồng Giám mục đảo Manta và Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Đức và cả Đức Hồng Y Cocoban Merio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật, công bố văn kiện và xuất bản sách giải thích chương 8 tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco về gia đình và chủ trương rằng những tín hữu ly dị tái hôn dân sự và tiếp tục sống với nhau như vợ chồng vẫn có thể được xưng tội rước lễ nếu họ không thể làm khác được hoặc họ cảm thấy an bình với Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng có nhiều giám mục khác ra thông báo tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội. Theo đó, các cặp ly dị tái hôn ấy không thể xưng tội rước lễ, trừ khi họ sống với nhau như anh em. Giáo lý này đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Bộ Giáo lý Đức Tin tái khẳng định. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng, điều không thể chấp nhận là giáo lý có tính chất bó buộc cho giáo hội hoàng vũ, được Đức Giáo Hoàng trình bày lại bị những giải thích khác nhau, thậm chí trái ngược nhau tùy theo vùng. Căn bản của giáo hội là sự hiệp nhất đức tin. giáo hội không còn cảm nghiệm một mặc khải mới nào nữa.
Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói thêm rằng, để được xá giải tội ngoại tình, một hối nhân phải quyết tâm không phạm tội đó nữa. Không ai có thể biến đổi bí tích như một phương thế ân thánh tùy theo sự chọn lựa của mình, để rồi có thể ban bí tích giải tội mà không có ý hướng của hối nhân không phạm tội nữa. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Müller nghĩ rằng việc Đức Giáo Hoàng từ chức phải là điều họa hiếm trong tương lai, và điều quan trọng là tôn trọng các vị lãnh đạo của giáo hội vì vai trò của các vị, chứ không phải vì các đức tính tài năng của các vị. Mọi người đều yếu đuối và phải chết. Chúa Giêsu không chọn người thông minh, giàu sang và nổi bật nhất trong số các tông đồ của Chúa, nhưng là những người đơn sơ, người thợ, ngư phủ. Chúng ta tùy thuộc ơn thánh của Chúa, chứ không tùy thuộc những thành tích mỗi ngày của chúng ta. Sau cùng, Đức Hồng Y Müller đề cao uy tín tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francisco và nhận xét rằng Đức Giáo Hoàng cũng được cả những người vô thần nhìn nhận như một vị hướng đạo chân chính.
Vinius, một giám mục Lituani từng bị 20 năm tù đày dưới thời Cộng sản Liên Xô, sắp được phong chân phước. Ngày 25 tháng 6 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước tại thủ đô Vilnius cho Đức Cha Teofilo Matulionis. Ngài nguyên là Tổng giám mục giáo phận Caesia Dorus, nhiều lần bị cầm tù, tổng cộng 16 năm, và từng chịu cảnh lưu đày tới miền Siberia và qua đời năm 1962, lúc 86 tuổi, vì bị nhân viên nhà nước đánh thuốc độc. Trang mạng của Hội đồng Giám mục Lituani truyền đi ngày 16 tháng 2 vừa qua viết, tin về lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Teofilo đáng kính là một món quà cho nhân dân Lituani. Cuộc sống của người chứng tỏ lòng can đảm và sức mạnh mà con người có thể có để đương đầu với một cuộc sống trong một chế độ coi rẻ tôn giáo và lương tâm. Đức Tổng Giám mục đã chịu 16 năm cầm tù và 4 năm bị quản thúc tại gia. Dù không phạm tội ác nào, nhưng chỉ vì sự ghét bỏ của nhà cầm quyền vô thần đối với đức tin Kitô, qua cuộc tử đạo, Đức Tổng Giám mục Teofilo đã chứng tỏ lòng trung thành với tin mừng và tình yêu đối với giáo hội. Hội đồng Giám mục Lituani cũng khẳng định rằng, khi tôn vinh Đức Tổng Giám mục Teofilo, giáo hội cũng nhắc nhớ và tôn vinh tất cả các vị tử đạo Kitô vì đức tin và vì lương tâm. Nạn nhân của chế độ cộng sản vô thần, họ đã hy sinh tính mạng vì đức tin và vì tự do cho tổ quốc, dù cuộc sống của họ không được biết đến. Các giám mục Lituani nhận định rằng đây là lần đầu tiên một lễ phong chân phước được cử hành tại nước này. Đây không phải chỉ là một biến cố lịch sử, nhưng còn là một lời mời gọi hãy can đảm sống tin mừng trước những thách đố ngày nay và đứng trước bách hại. Đây cũng là cơ hội tốt để gặp gỡ Chúa Giêsu hằng sống và trở nên môn đệ của Ngài.
La Habana, Đức Cha Juan de la Caridad García Rodríguez, Tổng giám mục giáo phận thủ đô La Habana, dấn thân cổ võ đối thoại giữa nhà nước và phe đối lập tại nước này. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, phát ngôn viên của phong trào dân quyền các phụ nữ áo trắng là bà Berta Sole cho biết giáo hội đã đề nghị các cuộc đối thoại giữa hai bên. Nhưng Đức Tổng giám mục García Rodríguez nhìn nhận rằng, trong vấn đề này, điều mà giáo hội nói nhiều khi khác hẳn với điều mà nhà nước làm. Hôm 15 tháng 2 trước đó, bà Sole đã gặp Đức Tổng giám mục giáo phận La Habana để bày tỏ lo âu về sự đàn áp của nhà nước Cuba chống lại những người thuộc phe đối lập.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, tìm thấy tin vui giữa mọi nghịch cảnh.
Lạy Chúa, truyền thông giờ chẳng còn xa lạ với bất kỳ ai nữa. Ngày xưa, truyền thông là nói chuyện trực tiếp, là đưa thư. Ngày nay, truyền thông là báo chí, là truyền thanh, truyền hình, mạng Internet, YouTube, Facebook và nhiều cách thế khác nữa. Trong sự ngập tràn những thông tin ấy, chúng con dễ bị vùi sâu vào những gì là tăm tối, lộn xộn, giật gân và trống rỗng. Trong giây phút cầu nguyện này, chúng con cùng nhau lắng nghe tâm tình của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế truyền thông năm nay, ước mong chúng con có thể tìm thấy tin vui giữa mọi nghịch cảnh. Đừng sợ, vì ta ở cùng con, thông truyền niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta. Nhờ sự tiến bộ của công nghệ mà việc truy cập các phương tiện truyền thông giúp nhiều người có thể chia sẻ tin tức cho nhau ngay lập tức và làm cho tin ấy lan rộng. Những tin tức ấy có thể là tốt hay xấu, thật hay giả. Các Kitô hữu tiên khởi đã so sánh tâm trí con người với những chiếc cối nghiền liên tục. Nhưng vấn đề là người chủ chọn nghiền thứ gì trong máy nghiền đó, lúa tốt hay cỏ dại. Tâm trí chúng ta luôn nghiền, nhưng tùy chúng ta chọn bỏ thứ gì vào trong máy nghiền đó. Tôi muốn gửi thông điệp này đến tất cả những ai, dù trong công việc chuyên môn hay tương quan cá nhân, tựa như chiếc máy nghiền, hàng ngày nghiền thông tin với mục đích cung cấp lương thực bổ dưỡng cho những ai họ muốn truyền đạt. Tôi muốn khuyến khích mọi người dấn thân bằng các hình thức truyền thông mang tính xây dựng, để loại trừ thành kiến đối với nhau và cổ võ văn hóa gặp gỡ, giúp tất cả chúng ta nhìn thế giới xung quanh bằng thực tiễn và sự tin tưởng. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải phá đi vòng luẩn quẩn của lo lắng và ngăn chặn vòng xoáy của sợ hãi, gây ra bởi việc mãi chú tâm vào những tin xấu như chiến tranh, khủng bố, những vụ bê bối và tất cả những thất bại của con người. Điều này không có nghĩa là bỏ qua một bên những bi kịch đau khổ của con người, cũng không lạc quan ngu ngơ trước sự tồi tệ của cái ác. Ngược lại, tôi mong tất cả chúng ta tìm cách vượt qua cái cảm giác bất mãn dâng cao và bỏ cuộc, rồi dần dần tạo nên sự vô cảm, sợ hãi hay ý nghĩ rằng cái ác thống lĩnh khắp nơi rồi. Hơn nữa, trong một ngành truyền thông, luôn nghĩ rằng tin tốt sẽ không bán được, còn tin xấu về những bi kịch về đau khổ của con người và những bí ẩn của cái ác lại dễ chuyển thành đề tài giải trí, thì luôn có cám dỗ làm cho lương tâm chúng ta trở nên mờ đục hoặc rơi vào bi quan. Do đó, tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một cách thức truyền thông cởi mở và sáng tạo, để không bao giờ hăm hở tập trú vào điều xấu, nhưng thay vào đó là tập trung tìm các giải pháp và truyền cảm hứng về một lối tiếp cận tích cực và có trách nhiệm về phía người nhận. Tôi kêu gọi mọi người hãy cung cấp cho con người của thời đại chúng ta những câu chuyện được ghi dấu bằng những tin tốt. Cuộc sống không đơn giản chỉ là chuỗi các sự kiện liên tiếp, nhưng là một lịch sử, là một câu chuyện đang cần được kể ngang qua việc chọn lựa lăng kính diễn giải, vốn có thể chọn lựa và thu thập những dữ kiện xác đáng nhất. Trong và tự chính nó, thực tại không có một ý nghĩa rõ ràng. Mọi thứ phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn, phụ thuộc vào lăng kính chúng ta sử dụng để nhìn. Nếu chúng ta thay đổi lăng kính, thực tại sẽ tự nó hiển lộ ra một vẻ khác. Thế nên, làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu đọc thực tại qua lăng kính đúng đắn? Đối với chúng ta là người Kitô hữu, lăng kính đó chỉ có thể là tin mừng. Khởi đầu sách tin mừng thật là tuyệt vời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Với những lời ấy, Thánh Marco mở đầu sách tin mừng của Ngài không phải là tin mừng về Chúa Giêsu, nhưng đúng hơn, tin mừng là chính Chúa Giêsu. Thật vậy, đọc các trang tin mừng, chúng ta biết rằng tiêu đề tương ứng với nội dung và trên hết, nội dung ấy chính là con người Giêsu. Tin mừng này, chính Chúa Giêsu là tin mừng, không phải vì nó không có đau khổ, nhưng đúng hơn, chính đau khổ là một phần của bức tranh lớn hơn. Đau khổ được xem như là phần toàn vẹn của tình yêu Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha và dành cho con người. Trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã thể hiện tình liên đới của Ngài với mọi hoàn cảnh của con người. Chúa nói với chúng ta rằng, chúng ta không đơn độc, vì chúng ta có một người cha luôn quan tâm con cái mình. Chúa đã nói, đừng sợ, vì ta ở cùng con. Đây là những lời đầy an ủi của Thiên Chúa, đấng dìm mình vào lịch sử của dân Ngài. Trong người con yêu dấu, lời hứa của Thiên Chúa, ta ở cùng con, lời ấy ôm lấy những yếu đuối của chúng ta, thậm chí chết cái chết của chúng ta. Trong Chúa Kitô, ngay cả bóng tối và cái chết cũng trở thành điểm gặp gỡ ánh sáng và sự sống. Niềm hy vọng được nảy sinh, niềm hy vọng có thể đến được với từng người, ngay tại những giao lộ nơi cuộc sống gặp những cay đắng vì thất bại. Niềm hy vọng không bị thất vọng, bởi lẽ tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ vào tâm hồn chúng ta, và làm nảy sinh sự sống mới, như là cây mọc lên từ hạt giống bị vùi trong đất. Nhìn trong ánh sáng này, mọi bi kịch mới xảy ra trên thế giới cũng có thể trở thành một bối cảnh cho tin mừng, bởi vì tình yêu có thể tìm thấy con đường để tới gần và nâng dậy những tâm hồn cảm thông, những khuôn mặt kiên vững và những bàn tay sẵn sàng xây dựng lại. Sứ điệp của Đức Thánh Cha vẫn còn những phần tiếp theo, nhưng hôm nay như thế là đủ cho chúng con. Nguyện xin mẹ Maria giúp chúng con tìm thấy tin vui của tình yêu Thiên Chúa trong mọi cảnh huống cuộc đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Phan Tấn Thành xin giải đáp thắc mắc về đề tài hôn nhân có phải là một ơn gọi không?
Kính thưa quý vị thính giả, xưa nay người ta thường nói đến ơn gọi linh mục và linh mục tu sĩ, rồi gần đây có người nói đến ơn gọi hôn nhân nữa. Thế thì hôn nhân có phải là một ơn gọi không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi đi vào vấn đề, thiết tưởng nên ghi nhận một điều thú vị ở trong tiếng Việt. Trong cái từ ơn gọi, chúng ta thấy có hai yếu tố. Một là ơn, hiểu như là một quà tặng ơn huệ, chứ không phải là cái gì bắt buộc theo nghĩa vụ. Yếu tố thứ hai là gọi, làm cho chúng ta nghĩ tới một lời mời của ai đó, lời kêu gọi, và gợi lên ý tưởng đáp trả tự do, chứ không cưỡng bắt hoặc bắt buộc. Thực ra, ở trong ngôn ngữ Latin, vocatio do động từ vocare, chỉ hàm một ý tưởng kêu gọi mà thôi. Đến khi dịch sang tiếng Việt, chúng ta thêm tiếng ơn nữa. Dĩ nhiên, chúng ta bàn đến ơn gọi trong mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người. Trước gọi và con người đáp trả. Đây là một mối tương quan của tình yêu và tự do. Thiên Chúa kêu gọi vì yêu thương như một ân huệ, và con người đáp lại cũng với tình yêu và tự do.
Thế có bao nhiêu thứ ơn gọi thưa cha?
Theo một nghĩa rất rộng, ta có thể nói được rằng có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu ơn gọi. Theo nghĩa là, đối với mỗi một con người sinh ra, Thiên Chúa có một kế hoạch cho họ mà ta gọi là sự quan phòng. Hẹp hơn một chút nữa, chúng ta giới hạn vào ơn gọi của các người Kitô hữu. Do bí tích sửa tội, mỗi người tín hữu được cơ hội trở nên con cái Thiên Chúa, trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nói một cách khác, các Kitô hữu được mời gọi nên thánh qua việc trở nên giống Đức Kitô và tham gia vào sứ mạng cứu thế của người. Tuy nhiên, thần học đã phân biệt nhiều đường lối khác nhau để thực hiện cùng một ơn gọi chung vừa nói. Sự khác biệt này dựa trên những ân huệ khác nhau mà thánh linh ban cho mỗi người để xây dựng hội thánh. Từ đó, thần học phân biệt nhiều thứ ơn gọi dựa theo nhiều tiêu chuẩn. Một tiêu chuẩn khá phổ thông từ thời Trung Cổ là phân biệt ba hàng ngũ trong giáo hội, đó là giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Trên thực tế, các tác giả đã viết khá nhiều về ơn gọi giáo sĩ, là những người được mời gọi đi theo Đức Kitô, mục tử nhân lành để phục vụ hội thánh qua việc giảng dạy và thánh hóa, cũng như là ơn gọi tu sĩ, những người được mời gọi đi theo Đức Kitô qua việc tuân giữ ba lời khuyên phúc âm. Nhưng mà ít khi có ai đề cập đến các giáo dân. Mãi đến Công đồng Vatican II, các nhà thần học mới bắt đầu chú ý đến các giáo dân. Họ được mời gọi đến thánh qua việc làm chứng tá trong phúc âm, trong môi trường, gia đình và nghề nghiệp mà họ sinh sống.
Như vậy, chỉ có ơn gọi giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân, chứ không có ơn gọi hôn nhân, phải không ạ?
Như vừa nói, có nhiều tiêu chuẩn để phân biệt các ơn gọi. Một tiêu chuẩn có từ thời Trung Cổ dựa trên ba hàng ngũ. Nhưng mà trong mỗi hàng ngũ lại còn có nhiều sự phân chia khác nữa. Chẳng hạn như hàng ngũ tu sĩ gồm nhiều hình thức, ẩn tu, đan tu, tông đồ vân vân. Hàng ngũ giáo dân cũng bao gồm nhiều hạng khác nhau tùy theo khía cạnh. Dưới cái khía cạnh hôn nhân, chúng ta có thể nói tới những người độc thân, những người kết hôn, những người quá buồn. Hiểu như vậy, ơn gọi hôn nhân là một khía cạnh của hàng ngũ giáo dân, kém riêng bởi vì nó gắn liền với một bí tích, đó là bí tích hôn phối.
Ơn gọi hôn nhân là một tư tưởng của vài nhà thần học hay là của các văn kiện của giáo hội, thưa cha?
Đây là một tư tưởng chính thức của giáo hội. Tông huấn Familiaris Consortio của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị năm 1981 nhiều lần nói tới ơn gọi của đôi bạn, và một đoạn văn đó được trích trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1605. Đặc biệt là khóa 14 của Thượng Hội đồng Giáo mục năm 2015 mang chủ đề là ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và xã hội hiện nay. Sau đó, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Amoris Laetitia được ban hành năm 2016 trong khung cảnh của niềm vui tình yêu, đã dành tất cả chương 3 để bàn về ơn gọi của gia đình gồm 30 số, phân thành 6 mục. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco điểm qua đạo lý của Kinh Thánh và của truyền thống Hội Thánh về hôn nhân.
Giáo hội muốn nói gì khi đề cao ơn gọi hôn nhân, thưa cha?
Theo tôi nghĩ, khi nói đến ơn gọi hôn nhân, chúng ta nên nhìn từ hai phía, về phía Thiên Chúa và về phía con người. Trước hết, xét về phía Thiên Chúa, ơn gọi muốn nói đến kế hoạch của Ngài khi thiết lập hôn nhân. Hôn nhân không phải là một thực thể do con người sáng nghĩ ra và tùy tiện thay đổi. Không phải như vậy. Hôn nhân là một định chế mà Thiên Chúa đã thiết lập lúc tạo dựng loài người có nam có nữ. Hơn thế nữa, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã muốn cho hôn nhân trở thành dấu chỉ của tình yêu của Ngài đối với dân được tuyển chọn. Điều này được các ngôn sứ gợi lên trong Cựu Ước và được Thánh Phaolô nêu bật ở trong Tân Ước. Trong thư gửi Ê-phê-sô chương 5 câu 32, hôn nhân được gọi là một mầu nhiệm, mysterion trong tiếng Hy Lạp, và được dịch sang tiếng Latin là bí tích sacramentum. Điều này muốn nói đến sự cao quý thánh thiện của hôn nhân. Hôn nhân được kêu gọi làm dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người, được biểu lộ nơi tình yêu trao hiến của Đức Kitô cho Hội Thánh. Thứ đến, về phía con người, ơn gọi hôn nhân muốn nêu bật một sự chọn lựa có trách nhiệm, chứ không phải chỉ được thúc đẩy do cảm xúc nhất thời. Nên ghi nhận rằng, ở trong tân huấn về niềm vui của tình yêu, sau khi gợi lên khái niệm ơn gọi hôn nhân ở chương 3, Đức Thánh Cha Francisco dành chương 4 để giải thích bản chất của tình yêu, phân tích tình yêu vợ chồng dưới các khía cạnh khác nhau, và được kéo dài qua chương 5 để bàn về tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Ta có thể coi đó như là ơn gọi hôn nhân dưới khía cạnh khách thể, dựa theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thế rồi tiếp theo sang chương 6, mang tựa đề là vài viễn tự mục vụ, ta có thể nhận thấy một vài đòi hỏi về phía các chủ thể khi bước vào đời sống hôn nhân. Nói một cách khác, chương 6 là một thứ hướng dẫn cụ thể để theo đuổi ơn gọi hôn nhân từ khi khởi sự cho tới lúc trưởng thành, cùng với những thăng trầm của nó. Ơn gọi là cái gì năng động, chứ không phải là tĩnh lặng cố định. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, một điểm táo bạo mà tông huấn này muốn lưu ý là có những người không có ơn gọi hôn nhân, vì thế đừng nên dấn thân vào đấy. Số 209 và 210.
Hôn nhân là chuyện rất tự nhiên của con người, tại sao lại cần phải có ơn gọi? Đi tu thì mới là chuyện khác thường, và vì thế mới cần có ơn gọi chứ.
Thoạt tiên, cái chuyện lấy vợ lấy chồng là điều đương nhiên của con người. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng, không phải tất cả mọi đôi hôn nhân đều hạnh phúc, và một số không nhỏ đã đi tới chỗ tan vỡ. Tại sao vậy? Tại vì họ không có ơn gọi hôn nhân. Xin lấy một thí dụ cho dễ hiểu. một thiếu nữ rất có lòng thương người, muốn giúp đỡ những người bệnh tật. Cô ta đi theo học ngành y tá. Nhưng khổ nỗi là khi thấy máu chảy là cô có phản ứng tiêu cực, tự nhiên nôn ruột hoặc ói mửa. Và ta có thể kết luận rằng cô ta không có ơn gọi làm y tá. Cô có thể giúp đỡ những người nghèo đói cùng cực qua những công tác khác thay vì làm nghề y tá. Trở lại chuyện hôn nhân, ta phải nhận rằng đây là một xu hướng rất tự nhiên của con người, đáp ứng nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Thế nhưng, có lẽ ít người hiểu được thế nào là tình yêu đích thực, và thực hành thì lại càng khó hơn nữa. Tông huấn Niềm Vui Tình Yêu dành khá nhiều đoạn, từ số 90 tới số 157, để giải thích những đặc tính và yêu sách của tình yêu, đặc biệt dựa trên bài ca Đức Mến nói ở chương 13 trong thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi các tín hữu Corinto. Tôi tự hỏi, có biết bao nhiêu người đạt tới lý tưởng đó? Chắc chỉ có các thánh mà thôi.
Như vậy phải kết luận rằng chỉ có các thánh mới nên kết hôn hay sao, thưa cha?
Tông huấn không muốn đi tới kết luận như vậy, nhưng mà chỉ muốn nhắn nhủ một vài điều mang tính mục vụ. Thứ nhất, xét về hôn nhân Kitô giáo là một ơn gọi và là một bí tích, cho nên trước khi đi vào con đường này, người tín hữu cần được chuẩn bị chu đáo qua việc cầu nguyện, bàn hỏi và không ngại đặt câu hỏi: tôi có khả năng đảm nhận các nghĩa vụ của hôn nhân hay không? Nếu mà tính tôi nóng nảy, hung bạo, ích kỷ, thì liệu tôi có khả năng chung sống với một người khác suốt đời hay không? Dù sao, đó mới chỉ là bước chuẩn bị xa. Tiến thêm một bước nữa, cần đi vào cụ thể, nghĩa là nghĩ đến một người mà mình định kết hôn. Hai người có hợp tính khí, có cùng một ý nghĩ về hôn nhân hay không? Có sẵn sàng giữ lòng chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng mọi ngày suốt đời hay không? Nếu không, thì nên đình hoãn lại để suy nghĩ kỹ hơn, hoặc cố gắng tập luyện để bổ túc những gì còn thiếu sót.
Có thể rằng hiện nay hai người đồng ý về điều vừa nói, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao ạ?
Theo tôi nghĩ, một điểm mới của tông huấn Niềm Vui Tình Yêu là nhìn hôn nhân như một tiến trình trong cuộc sống. Rất có thể là đôi hôn nhân chưa đạt được sự hoàn thiện khi họ kết hôn. Nhưng mà đó là chuyện thường tình. Sự hoàn thiện chỉ có thể đạt được sau một thuộc thử luyện lâu dài, chứ không có ngay lập tức vào lúc bắt đầu. Giả như có ai đã đạt được sự hoàn thiện đi nữa, thì cũng cần phải cảnh giác rằng, ở trên đời này, mọi chuyện đều trải qua những chặng thăng trầm. Các văn kiện của Tòa Thánh nói về đời sống linh mục và đời sống tu sĩ đều nói tới những cuộc khủng hoảng có thể xảy đến dọc theo những chu kỳ của tuổi đời. Những khủng hoảng đó có thể đưa tới việc mất ân gọi, nhưng mà cũng có thể giúp cho ân gọi được chín chắn hơn. Ân gọi hôn nhân cũng vậy thôi. Có những cuộc khủng hoảng xảy ra do những lý do ở bên ngoài, chẳng hạn như là công chuyện làm ăn, hoàn cảnh xã hội, điều kiện sức khỏe v.v. Và có những cuộc khủng hoảng xảy ra do chính nội tại của hôn nhân. Một câu chuyện đơn giản như thế này. Lúc đầu, đôi bạn lấy nhau vì yêu nhau. Nhưng tới lúc nào đó, tình yêu sẽ đưa tới việc sinh con đẻ cái. Và lúc đó nảy ra một sự căng thẳng. Con người yêu thương con cái hơn là yêu thương vợ hoặc chồng của mình. Hoặc ngược lại, họ yêu thương người bạn trăm năm của mình hơn là yêu thương con cái. Làm thế nào giữ được sự thăng bằng? Câu trả lời không đơn giản và cần có thời gian để suy nghĩ và thực hành. Để kết luận, tôi xin thêm một nhận xét cuối cùng. Nói đến ơn gọi là nói đến sự cao cả, trách nhiệm. Nhưng đồng thời, ta đừng nên quên rằng đó là một ơn huệ, nghĩa là tặng phẩm do Chúa ban. Điều này mang lại cho đôi bạn Kitô hữu niềm hy vọng tín thác vào sự trợ giúp của Chúa để thi hành ơn gọi của mình là làm dấu chỉ cho tình yêu của Chúa Kitô một tình yêu trao hiến hy sinh, nhờ đó đem lại ơn cứu độ và thánh hóa. Vì là một ân huệ, cho nên chúng ta không ngừng khiêm tốn cầu xin.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Hành hương trong các thế kỷ mới đây và một nền thần học hành hương.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các thế kỷ mới sau này, bắt đầu từ thời Phục Hưng cho tới đầu thế kỷ 19, sau một thời gian dài suy giảm, việc đi hành hương lại tái chiếm được sức sinh động gây kinh ngạc. Từ thời này bắt đầu một nền văn minh mới được ghi dấu trong lĩnh vực tôn giáo bởi phong trào cải cách và chống cải cách. Nó tiến triển trong công giáo khác với thời Trung Cổ. Lòng đạo đức phát triển nhưng mang nhiều đặc thái cá nhân và tâm tình. Không ưa thích các tụ tập sinh động của các cuộc hành hương đông đảo ồn ào. Nó đồng hành với chiến thắng của loại văn chương hành hương thiêng liêng, trong đó việc chuẩn bị lãnh bí tích giải tội được đặc biệt nhấn mạnh. Cuộc sống thiêng liêng nêu bật ý nghĩa của con đường và của cuộc đi lên, như được Thánh nữ Teresa thành Avila và Thánh Gioan Thánh giá miêu tả. Thói quen đi đàng thánh giá nảy sinh trong hai thế kỷ 16 và 17 rõ ràng đã được linh hứng từ các chặng của lộ trình hành hương các nơi thánh, làm thành gạch nối giữa việc hành hương và tinh thần tu đức này, đôi khi hơi thiếu máu và trong lĩnh vực này có nguy cơ rơi vào chỗ không thực tế. Cuộc hành hương xa bị biến đổi đến như biến mất vì sự thay đổi của nền văn hóa và cũng vì việc mạnh mẽ tố cáo các lạm dụng. Thay vào đó là cuộc hành hương được gọi là hành hương trong môi trường phong cảnh. Các đền thánh của Kitô giáo suy tàn và nảy sinh ra các trung tâm thánh mẫu quốc gia hay địa phương, nghĩa là ngoài Âu Châu ra, nó cũng xảy ra tại châu Mỹ Latin nữa. Đó là các trung tâm thánh mẫu Chescotowa bên Ba Lan, Loreto bên Italia, Maria Sen bên Áo, và trong thời gian gần đây hơn, Lộ Đức bên Pháp, Fatima bên Bồ Đào Nha, Guadalupe bên Mexico. Tất cả đều là dấu chỉ của một bẻ gãy lịch sử và một thay đổi ý nghĩa sâu rộng của nó. Cần phải đợi cho tới tiền bán thế kỷ 19 để trông thấy các cuộc hành hương tái nở hoa trong một cách thức khác, nhất là trong kiểu của các cuộc hành hương tới các đền thánh Đức Mẹ, cả khi bên Đông Phương, thói quen này đã có từ thời rất cổ xưa. Các cuộc hành hương tới các đền thánh và trung tâm thánh mẫu này phát triển cho tới độ trở thành quan trọng nhất, đặc biệt sau các lần hiện ra khác nhau của Đức Mẹ. Lộ Đức đã nắm giữ một vai trò hướng đạo và thúc đẩy đặc biệt.
Cả khi cuộc hành hương có đề nghị các yếu tố đã luôn luôn hiện hữu, và nếu vì sự hiệp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, các giá trị kinh thánh luôn luôn là điểm tựa của nó, hành hương ngày nay rất khác với hành hương cổ điển và khác xa với hành hương thời Trung Cổ. Thời xa xưa và thời Trung Cổ đã sống cuộc hành hương và truyền lại cho chúng ta tinh thần tu đức hành hương, nhưng chúng đã không phát triển một nền thần học hành hương. Cả nền thần học kinh thánh của nó cũng là điều mới đây, và nền thần học thực nghiệm biểu tượng của các giáo phụ vẫn cần được tái khám phá ra một phần. Cả ngày nay nữa, người ta cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra các yếu tố của nền thần học có hệ thống liên quan tới hành hương. Trong cuộc thảo luận tôn giáo, đức tin được chuyển sang phạm trù của lòng đạo đức bình dân, hành hương là một trong các điểm nóng và của các nơi kiểm chứng quan trọng nhất. Thật thế, trong hình thái văn hóa này, cùng với các nội dung thần học hợp pháp và vì thế cần coi là có giá trị, có các yếu tố gây vấn đề, một phần đã được thắng vượt bởi sự tiến triển của thời gian và một phần mới mẻ, trong đó cần phân định những gì có thể hội nhập khỏi những gì cần được thanh tẩy. Nếu trong lĩnh vực này công tác mục vụ thường phải thích ứng với một đường lối thực tiễn, thì cũng bởi vì nền thần học đã không đạt tới các kết quả thỏa mãn và còn cho thấy mình ít vững chắc. Do đó, để tránh các hiểu lầm, một nền mục vụ tốt đòi hỏi phải có các nguyên tắc sáng suốt và một nền thần học vững vàng, có can đảm phê bình nếu cần. Cần phải đào sâu các nghiên cứu trên đường nét cụ thể, bởi vì các dấu chỉ của việc canh tân là các mầm giống của việc tái sinh, chứ không phải là các thử lấp đầy khoảng trống. Điểm thứ nhất, tương quan giữa tôn giáo và đức tin. Cuộc hành hương Kitô có thể có các dàn xếp với đức tin mang màu sắc duy thiên nhiên và không được di chuyển trong một bầu khí huyền thoại. Kitô hữu không đi hành hương để được thấm nhuần các sức mạnh phát ra từ một không gian thánh thiêng, hay để tiếp xúc với thần linh tại các nơi cao, hay để dìm mình trong các dòng tái sinh chứa đựng trong nước vọt ra trong các hang đá gần các đền thánh.
Ở đây phải đưa ra một số các xác định cần thiết trên bình diện từ vựng cũng như trên bình diện thần học. Trước hết là nơi thánh thiêng. Cả trong môi trường Kitô, ý niệm về đền thánh như là nơi thánh thiêng cũng đâm rễ sâu. Tuy nhiên kiểu diễn tả này dựa trên một sự lẫn lộn nguy hiểm trầm trọng và có nguy cơ xem ra là một giải thích ngoại giáo và vì thế đi thụt lùi. Tư tưởng về nơi thánh thiêng nằm ngoài nhãn quan của tin mừng. Chúng ta đã thấy Chúa Giêsu tuyên bố phụng tự địa phương đã được thắng vượt, và Ngài đòi buộc một việc tôn thờ trong tinh thần, như Chúa đã nói với người đàn bà xứ Samaria trong cuộc gặp gỡ với bà bên bờ giếng Gia-cóp. Chương 4 Phúc âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa nói với bà: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem, nhưng giờ đã đến và chính là lúc này đây. Giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế." Không còn các nơi thánh thiêng trao ban cho chúng ta sự chắc chắn, nhốt tù sự hiện diện của Thiên Chúa, cũng không có các gương mặt thỏa mãn được các nhu cầu tôn giáo của con người. Cuộc hành hương Kitô có một sự mới mẻ riêng định tính và diễn tả nó, mà nếu mất đi, nó sẽ không phải là hành hương nữa. Ngay trong khía cạnh khởi đầu của nó, hành hương Kitô đã thắng vượt phạm trù không gian rồi, để trở thành lịch sử. Như thế, trong việc hành hương, dấu nhấn không phải ở trên nơi chốn địa lý, nhưng trên biến cố cứu độ vượt xa nó. Không gian giam cầm con người trong vũ trụ, lịch sử giải phóng nó bằng cách nhân bản hóa nó. Người hành hương không có đích điểm là đền thánh, mà họ hướng tới và lấy đó làm điểm quy chiếu, nhưng chỉ biến nó trở thành một chặng của lộ trình trên trần gian này. Để là một biến cố, cuộc hành hương phải tháp nhập vào trong lịch sử cứu độ và chiếm hữu được các chiều kích tưởng niệm và cánh chung của nó. Như thế, hành hương là một phạm trù của lịch sử cứu rỗi, cả khi trong thực tế lịch sử, nó đã nhận lấy hình thái của lòng đạo đức bình dân với các khía cạnh phụng vụ, không phải chỉ là một dấu chỉ sự vật, một phạm trù được thay đổi bởi lòng đạo đức bình dân nói chung, nhưng là một biểu tượng hành động riêng biệt của niềm tin được mặc khải. Do đó, nó không bị giới hạn vào sáng kiến cá nhân, vào chiều kích chủ quan, vào một cử chỉ nặng tính cách tình cảm và duy ý chí, nhưng trở thành việc cử hành có sức mạnh khách quan, bí tích. Cho dù có sử dụng cùng các dấu chỉ của tôn giáo tự nhiên, qua chúng, nó thời sự hóa điều Thiên Chúa đã thành toàn trong các thời đại khác nhau trong hướng cánh chung.
Điểm thứ ba là các trung gian và các phép lạ. Có một khuynh hướng ngoại giáo khác, đó là việc chạy đến với các người trung gian chuyên môn. Mỗi một người trung gian có sức mạnh và các hoạt động độc lập của mình. Mặc dù Thánh Kinh Tân Ước khẳng định sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, thực hành này được biện minh bởi các nền thần học khoan nhượng và cho phép cũng đã lan sang Kitô giáo phần nào, và đôi khi tới độ trái nghịch với Kitô giáo, ít nhất trong thực hành. Người ta lo sợ rằng lòng đạo đức bình dân bị ô nhiễm bởi một thuyết nhất tính tiềm ẩn. Khi không chấp nhận nhân tính tràn đầy của Chúa Giêsu, nó nghiêng về nhân tính của Đức Maria và các thánh, cho rằng mẹ gần gũi với con người hơn, có khả năng lắng nghe hơn và có lẽ hữu hiệu hơn con của mẹ, là đấng quá gần Thiên Chúa. Nhiều lần, nhu cầu tôn giáo nhắm làm cho Thiên Chúa gần gũi hơn với con người, để ảnh hưởng trên Thiên Chúa, thuần hóa Ngài và bắt Ngài phải chiều theo cơn chướng của con người. Việc chạy đến với các thánh đường bị giản lược vào việc cầu xin các vị như người ta làm trong hệ thống khách hàng Duy Cha Chú, khi người ta chạy tới cầu cạnh các nhân vật quan trọng có ảnh hưởng để được gửi gắm và được ân huệ. Thiên Chúa ở trên cao và xa xa đằng sau, Ngài để cho người ta làm bằng cách cai trị thế giới với các nhượng bộ bị giật lấy một cách nào đó, nghĩa là Ngài cai trị mà không cai trị. Làm như thế Ngài không lo lắng gì tới các chuyện thường ngày và không phải bị quấy rầy trong sự oai nghiêm không thể đạt tới được, gây khiếp sợ. Nó là một chuyển tiếp vào trong cuộc sống Kitô các mô thức không nên bắt chước trong tệ nạn bàn giấy rườm rà của cuộc sống dân sự, trong khi người ta lên án chúng như là bất công và bất xứng với hệ thống dân chủ. Tất cả những điều này đều là của ngoại giáo. Cần phải có một ý tưởng rõ ràng về vũ trụ. Niềm tin nơi sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ không được diễn tả bằng cách khiến cho nó đầy các thần linh và các quyền lực, nhưng bằng cách biến đổi biểu tượng của nó thành một việc biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa, diễn tả sự gần gũi nhiệm màu của Ngài. Trong thời đại ngày nay, thế giới Tây Phương xác tín về sự độc lập của đời, cảm thấy khó khăn và từ chối chấp nhận các tường thuật, các can thiệp ngoại thường không cần thiết của Thiên Chúa. Cả khi các diễn tả ấy còn khiến cho nhiều tín hữu hài lòng, một định tính sự thánh thiêng như thế tạo ra các xung đột trong lương tâm kỹ thuật khoa học, cho phép con người gặp gỡ Thiên Chúa trong chính lúc, trong đó nó chinh phục vũ trụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.